Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 206. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra, trang 247. Trang 247, đếm ngược đến hàng thứ tư. Mời xem tiểu chú đoạn thứ ba. Chân như giả, vô khả khiển danh chân, diệt vô khả lập danh như. Thực tướng giả tuy vô tướng, nhi diệt vô bất tướng giả. Sở dĩ kết chi viết, cố danh Như Lai. Danh giả, giả danh giả. Đây là giải thích kinh văn. Như Lai giả, hàm nghĩa của cái câu này, chân như, đặc biệt là trong kinh Bát Nhã, từ đầu đến cuối vì chúng ta lìa tướng, lìa đến không còn gì để lìa nữa. Chữ khiển ở chỗ này chính là lìa, không còn gì để lìa, đó chính là chân. Cái có thể lìa được đều là giả, đều không phải thật. Cái tâm năng ly là giả, cái tướng sở ly cũng là giả. Năng ly sở ly đều là giả. Đến khi lìa không còn gì để lìa nữa, đó chính là thật. Chân tánh là như vậy mà biến hiện ra. Ở trong Phật môn nói minh tâm kiến tánh. Tánh là làm sao thấy được gì? Mãi đến khi nào lìa không còn gì để lìa thì chân tâm hiện tiền, đó chính là thật. Ở trong chân tánh cũng không có pháp nào để lìa. Vì sao vậy? Nếu như lập nên một pháp thì pháp này là hư vọng. Bạn có thể lập thì đương nhiên bạn có thể lìa. Cái có thể lìa thì đó là không phải thật. Cho nên từ không có cái gì để lìa, chúng ta gọi nó là chân. Cũng không thể kiến lập, chúng ta gọi nó là như. Đây là hàm nghĩa của hai chữ chân như. Sao gọi là thực tướng vậy? Thực tướng chính là chân tướng sự thật. Chân tướng của sự thật là gì? Phàm là nói đến tướng, chúng ta nhất định phải liên tưởng đến nó có thể, nó có tác dụng, thể tướng dụng. Nói một cái, bên trong đã bao hàm ba cái này. Thể tướng dụng, thể là không tịch, vô tướng. Thể là không tịch, cho nên nó là vô tướng. Nhưng mà tác dụng của nó, tác dụng có tướng, tác dụng không phải không có tướng. Chúng ta hiện nay sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, xâm la vạn tượng, bạn không thể nói nó không có tướng. Cho nên gọi là không phải không tướng, vô tướng, vô bất tướng. Ở trong cái câu này, cái gì nhất định phải biết. Nói vô tướng là nói từ trên thể. Nói vô bất tướng chính là có tướng, là nói từ trên tướng, là nói từ trên tác dụng. Tướng tuy là giả, nhưng mà nó có, là có cái sự việc như vậy. Tuy có, nhưng nó không phải chân thật. Vì sao vậy? Sát na sanh diệt, hoàn toàn không thể được. Nhưng mà nó có. Thế Tôn trong lúc kinh văn sắp kết thúc nói ra cố danh Như Lai, đây là ý nghĩa của Như Lai. Ở chỗ này lại có một lần thuyết minh. Phật lại dùng đủ dạng cách nói khác nhau để chúng ta thể hội cái nghĩa lý đã sâu lại rộng, lại cực kỳ phi tế này. Cố danh, danh là giả danh, cũng không được chấp trước cái danh này. Nếu như chấp trước danh thì chúng ta lại sai rồi. Ở trên kinh Kim Cang, cái câu tức vi thì danh này chúng ta đọc rất nhiều, dụng ý là ở chỗ này. Xem tiếp đoạn này dưới đây: niệm Phật nhân giảng sanh, tu tri di đà lai tiếp, nhi sơ vị thường lai giả, vãng sanh Tây Phương, nhi diệt vị thường khứ giả. Tuy vị thường lai khứ, diệt hà phương hiện lai hiện khứ. Chúng ta trước tiên hãy nghiên cứu cái câu này. Điều này ở người tu tịnh độ chúng ta, nhất là muốn phát tâm tương lai hy vọng giảng sanh về thế giới cực lạc, cái vấn đề này phải hiểu rõ. Không có vấn đề đương nhiên là tốt nhất, tâm rất thanh tịnh. Nếu như có cái vấn đề này, cái vấn đề này nếu không được giải quyết triệt để, thì cái nghi vấn này sẽ sanh ra chướng ngại. Nếu nghiêm trọng sẽ chướng ngại chúng ta đời này không thể giảng sanh. Cái vấn đề đó thật là lớn rồi. Cạn một chút, sợ bởi vì cái nghi vấn này mà tương lai sẽ sanh về biên địa Tây Phương. Nói thật ra sanh được về biên địa cũng xem là khá rồi, chỉ có điều là bỏ lỡ 500 năm không thể thấy Phật nghe Pháp mà thôi. Trên thực tế thế giới Tây Phương nói 500 năm là 500 năm của thế gian chúng ta. Bởi vì thế giới Tây Phương không có năm tháng ngày giờ, là lấy 500 năm nhân gian chúng ta mà tính. Đã có cái vấn đề như vậy, chúng ta cần làm rõ ràng. Chúng ta giảng sanh A-di-đà Phật đến tiếp đón, đây là sự thật. Bất luận là tam bối cụ phẩm, hạ hạ phẩm giảng sanh, Phật cũng đến tiếp dẫn. Vẫn đến tiếp dẫn. Phật có đến hay không vậy? Trong chúng ta thấy Phật thực sự đến rồi, thực sự hiện ngay trước mắt chúng ta. Có một số người lâm chung thấy Phật, Phật từ trên trời hạ xuống, hạ xuống từ trong đám mây lạnh, thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, Phật thực sự đến rồi, đến tiếp dẫn họ, đến dắt họ, họ đi theo Ngài. Mọi người cũng nhìn thấy Phật thực sự đi về phía hướng Tây đó. Cái này ở trên tướng là có đến, có đi. Nhưng mà bạn phải biết, nói từ trên lý, Phật không có đến, cũng không có đi. Không có đến, không có đi, vì sao nhìn thấy đến, nhìn thấy đi vậy? Nó thật ra là giống như chúng ta xem cái hình ảnh trong tivi vậy. Bạn từ trên hình ảnh nhìn thấy Ngài đến rồi, cũng nhìn thấy Ngài đi rồi, trước sau không có lìa khỏi cái hộp vuông đó. Cái sự việc này chính là chúng sanh cảm ứng đạo giao với Phật. Chân tướng của nó chính là cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Nếu như dùng cách nói hiện đại để nói, cách mà nhà khoa học hiện đại nói, Phật là từ một chiều không gian khác chuyển biến thành không gian ba chiều, không gian bốn chiều hiện nay của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rồi, cái tướng này nhìn thấy rồi. Ngài sau khi dẫn dắt người giảng sanh này đi là chuyển biến thành một chiều không gian khác, chúng ta không thể nhìn thấy được nữa, mất rồi. Cái cách nói này là cách nói của nhà khoa học hiện đại. Không gian khác nhau. Đây là sự thật. Thật sự có việc này. Chúng ta biết được ở trong vũ trụ các chiều không gian khác nhau có lẽ là vô hạn. Không chỉ là không gian ba chiều, không gian bốn chiều, hiện nay nhà khoa học đã chứng thực có 11 chiều không gian. Nhưng mà chúng ta từ trên lý luận mà suy đoán còn hơn nữa, phải là vô lượng vô biên. Cái không gian này làm sao biến hiện ra vậy? Là do vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng sanh biến hiện ra. Nếu như lìa khỏi tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì cái không gian đó ở trong Phật pháp chúng ta gọi là nhất chân pháp giới. Đó là chân thật, chính là không có một mảy may thay đổi, từ trong chân như bổn tánh hiển hiện ra, chưa từng biến đổi bao giờ. Biến đổi, ai biến đổi vậy? Duy thức sở biến. Cho nên là do thức biến. Thức mỗi một chúng sanh đều khác nhau. Vì thế thời gian không gian sống của mỗi một chúng sanh cũng không nhất định là giống nhau. Cái này ở trên lý mới có thể nói được thông. Trên sự nhất định là kiểu như vậy rồi. Cho nên trong văn chỗ này nói, nhi sơ vị thường lai giả, Phật có đến hay không vậy? Phật không có đến. Như Lai không từ đâu đến cũng không đi đâu, là chúng sanh vào cái lúc này ở trong tâm đã khởi cảm ứng, họ muốn giảng sanh. Chúng ta niệm Phật, tại vì sao Phật không đến? Người sắp mạng chung niệm Phật, vì sao Phật đến vậy? Đạo lý này rất đơn giản. Chúng ta hiện nay niệm Phật, trong miệng cầu giảng sanh, mà trong tâm quả thật không muốn đi. Nếu như là Phật A-di-đà hiện tiền, sợ là chết khiếp rồi, vì có nguy không? Cho nên Phật không đến. Cái tâm này không có cảm ứng với Phật, chỉ là thông báo một chút tin tức mà thôi, không thể có cảm ứng. Người sắp mạng chung đó, ý niệm cầu sanh của họ vô cùng khẩn thiết, họ thật sự muốn đi. Họ đã sống ở cái thế gian này nhiều năm như vậy, thấy thật mệt mỏi rồi, thật sự buông xả rồi, không muốn ở lâu được nữa. Cái tâm này cùng với tâm của Phật thì có thể cảm ứng được Phật hiện tiền. Từ đó cho thấy quả thật là cảm ứng đạo giao không mảy may sai chạy. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật ứng ở đâu vậy? Là ứng ngay ở trước mắt họ. Giống như chúng ta xem tivi vậy, tivi bày ngay trước mắt, khi kênh mở ra thì hình ảnh liền hiện ngay. Cho nên duyên đầy đủ rồi, Phật liền hiện thân. Sự việc đó là như vậy. Phật tiếp dẫn họ về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, nó thật ra cũng chưa từng đi. Vừa rồi mới nói chỉ là chuyển biến một cái không gian. Không gian chuyển đổi, nó thật ra là do ý niệm chuyển đổi. Cái ý nghĩ này của chúng ta, một niệm tương ưng, một niệm Phật, ý niệm chuyển đổi rồi. Cái ý niệm này là vô cùng mạnh mẽ, khiến cái cảnh giới này lập tức chuyển đổi ngay. Cho nên tuy không đến không đi, trên sự thật chính là không đến không đi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này, trên vẻ bề ngoài cái hiện tượng này, nói họ đến đi cũng không có nói sai. Chỉ cần bạn thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật, Phật hiện tướng rồi, đến rồi, tướng Phật biến mất rồi, đi rồi, chúng ta cũng có thể nói như vậy. Sở dĩ diệt hà phương hiện lai hiện khứ, Phật có thể hiện. Mỗi một chúng sanh chúng ta cũng có thể hiện. Hiện được không phải độc quyền của Phật, toàn bộ tất cả chúng sanh, người nào cũng hiện được. Nhưng mà tướng mà chúng sanh hiện không tự tại, làm sao biết tất cả chúng sanh đều hiện được vậy? Chúng ta từ trên một thí dụ có thể thể hội được. Phàm phu, bạn ngủ có thể nằm mộng, không những tối đi ngủ có thể nằm mộng. Nếu bạn mệt mỏi rồi, ở đó ngủ gật cũng có thể nằm mộng. Bạn phải biết mộng chính là một cái thời không khác. Có thể thấy cái cảnh giới đó quả thật là do mình biến hiện ra. Chúng ta nằm mộng tự mình không thể làm chủ được. Không muốn thấy nó thì cũng phải thấy. Không muốn thấy ác mộng mà nó vẫn cứ phải thấy ác mộng, không thể làm chủ được. Đây chính là nghiệp chướng. Chúng ta có nghiệp chướng. Chư Phật Bồ Tát không có nghiệp chướng, cho nên họ hiện thân tự tại. Muốn dùng thân gì được độ, họ liền hiện cái thân đó. Họ rất tự tại. Chúng ta là bị nghiệp chướng, chướng ngại tự tánh, cũng là hiện, mà hiện không tự tại. Không phải không hiện. Những lý sự này, nếu như chúng ta suy nghĩ nhiều một chút, tư duy thật kỹ, yếu nghĩa ở trên kinh nhiều ít cũng có thể thể hội được chút ít. Dưới đây nói là hai vị cố bất lai bất khứ giả, lý thể giả, từ chân như bổn tánh. Nói từ trên lý, từ trên thể, quả thật không có đến đi. Chân tâm bổn tánh, pháp thân của chúng ta biến khắp mọi nơi, tận hư không khắp pháp giới, làm gì có đến đi. Hữu lai hữu khứ giả, sự tướng giả. Nói có đến có đi là nói từ trên sự, từ trên tướng. Nhưng mà phải biết lý sự không hai. Lý cùng sự là một, không phải hai. Tánh tướng viên dung. Người phàm phu là mê hoặc điên đảo. Họ là đem lý tách rời với sự, tánh cũng tách rời với tướng. Không biết được lý và sự, tánh và tướng là một, không phải hai. Thế là họ ở trong tất cả pháp, họ không thể viên trở lại được. Sanh khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Họ vẫn có thể biến, nhưng mà càng biến, cái cảnh giới đó càng tệ. Càng biến cái cảnh giới đó, họ càng cảm thấy khổ. Cảnh giới khổ ở trong tam giới lục đạo từ đâu mà ra vậy? Chính là tự mình biến hiện ra. Đây là chúng ta không thể không biết. Nếu như giác ngộ rồi, hiểu rõ cái đạo lý này rồi, thì cảnh giới họ biến là rất tự tại. Họ có thể đạt được thọ dụng của vui. Cho nên người sáng tỏ thì được vui, người mê hoặc thì họ khổ. Cảnh giới đem lại cho con người cảm thọ khổ vui khác nhau. Phải biết được lý sự không hai, tánh tướng viên dung, vốn không ngăn ngại. Thử đẳng sự thực chân tướng, kim nhân vị chi bất động, nhân thứ chi không gian chuyển biến nhiên giả. Hà khứ lai chi hữu tai. Đây là tôi vừa rồi mới nói, nhà khoa học hiện đại họ biết những hiện tượng này, quả thật là do sự chuyển đổi của chiều thời không khác nhau. Hiểu rõ cái đạo lý này mới biết quả thật không đến không đi là giống như chúng ta xem tivi thu cái kênh này vậy. Cái kênh này bật đúng rồi thì cái hình ảnh này hiện tiền, không thể nói nó đến. Chúng ta tắt kênh đó đi không còn nữa, cũng không thể nói nó đi. Ta là không đến không đi. Tức thị lai khứ, yếu tại bất lai bất khứ thượng thể nhận. Đây là dạy cho chúng ta làm sao ở trên tướng thấy tánh, làm sao ở trên sự thấy tánh. Nếu bạn biết rồi, chính là cái mà trong tông môn gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Đó là thật sự được tự tại rồi, thật sự khai trí huệ rồi. Đây là nêu một cái thí dụ, muốn chúng ta từ đến đi. Đến đi là tướng hiện tượng. Không đến không đi là lý thể. Chúng ta từ trên tướng mà thể hội tánh thể. Cách tu như vậy sẽ khai ngộ. Đây là một cái phương pháp, một cái con đường của khai ngộ. Không đến không đi, đây là lý, là tánh, là tạo ra từ trong đến đi. Tánh tuy là không tịch, nhưng mà nó không phải chết, nó là rất sống động. Tánh thể rất sống động biểu hiện từ chỗ nào vậy? Biểu hiện từ trên sự tướng. Từ đó cho thấy có thể có dụng. Cái này là đúng rồi. Thử thị niệm Phật cầu sanh chi yếu quyết. Đã thử yếu quyết, quyết định giảng sanh, quyết định kiến Phật, là đặc biệt nói cho người niệm Phật chúng ta nghe. Hướng dẫn người niệm Phật chúng ta bình thường phải dùng cái công phu này. Cần ở trong hiện tướng thể hội tánh thể. Cần đem tánh thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày cho thật linh hoạt, thì cái đời sống này sẽ có niềm vui. Người bình thường chúng ta thường nói cái đời sống này có giá trị, có ý nghĩa. Có giá trị, có ý nghĩa chính là nói hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Nếu như đời sống không có giá trị, không có ý nghĩa, cái đó nếu như nói hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn thì đó là giả, không phải là thật. Giống như những chỗ này chúng ta cũng cần phải nên thể hội thật tỉ mỉ. Người tu tánh tông Đây là nguyên tắc dụng công. Quán hạnh quan trọng. Người niệm Phật cũng có thể dùng được, giống như vậy. Nói một cách cụ thể, chúng ta phần trước đã nói qua nhiều lần rồi. Nếu như quả thật không biết dùng, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật này là được rồi. Tuy bạn vẫn làm chưa rõ ràng, cổ nhân thường nói, bạn thành thật niệm câu A-di-đà Phật này, gọi là ám hợp đạo diệu. Tuy chưa hiểu rõ ràng, quả thật là hợp với cái nguyên lý nguyên tắc này, không có làm trái lại cái nguyên lý nguyên tắc này. Đây là chỗ bất khả tư nghị của pháp môn niệm Phật. Chỗ thù thắng đứng đầu của pháp môn niệm Phật. Tánh tướng nhất như, pháp giới bình đẳng, nhất thiết đối đại chi tướng, bất năng ly tuyệt đại chi tánh nhi biệt hữu. Phật Bồ Tát, người giác ngộ, người khai trí huệ. Tại vì sao tâm của họ bình tĩnh như vậy? Tâm phàm phu của chúng ta có lên xuống rất lớn. Cái lên xuống này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, giống như sóng vậy, có lên xuống. Nhưng mà người giác ngộ, người thật sự có công phu, thật sự có học vấn, họ cái tâm này lên xuống là nhỏ thôi. Chư Phật Bồ Tát giống như ở trong bộ kinh nói, pháp thân đại sĩ, tâm của họ là bình đẳng, hầu như không thể nhìn thấy có lên xuống, bình lặng. Cái tâm đó của họ bình, tuy chưa có đạt đến cứu cánh. Làm sao đạt đến cứu cánh vậy? Là giống như chúng ta nhìn nước vậy. Chúng ta nhìn nước biển, lúc không có sóng gió, nước phẳng lặng, rất tĩnh. Nhưng mà dưới đáy nó vẫn lưu động. Đi xuống chỗ càng sâu, ở dưới biển sâu, nó vẫn là đang lưu động. Bên trên không động, bên dưới vẫn là đang động. Đây là giống như các bậc pháp thân đại sĩ, ở bề ngoài thì bình rồi, bên trong vẫn có khác biệt. Mãi cho đến quả vị Như Lai hoàn toàn bình rồi, đến chỗ sâu chỗ rộng cũng không động, đều đạt đến thanh tịnh rồi. Đó gọi là giác cứu cánh viên mãn. Chúng ta hiện nay trước tiên bằng đến chỗ thô nổi bật. Tánh tướng nhất như, pháp giới bình đẳng. Họ hiểu rõ một cái đạo lý, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do ở trong tự tánh biến hiện ra. Họ hiểu được cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này, đã là do chân như bổn tánh biến hiện ra, thì tánh thể của tất cả pháp không hai không khác. Người giác ngộ từ trên tướng nhìn thấy tánh, từ trên sự nhìn thấy lý. Một cách tự nhiên vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả rồi, không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn làm cái việc dạy khờ này nữa. Cho nên tâm họ thanh tịnh, tâm họ bình đẳng. Tâm của chúng ta vì sao không thanh tịnh, không bình đẳng vậy? Chúng ta nghe kinh cũng đã nghe rất nhiều, cũng đọc rất nhiều. Phật nói đạo lý lớn thể ứng dụng của vũ trụ nhân sanh chúng ta cũng giống như hiểu được rồi, cũng dường như sáng tỏ rồi. Nhưng mà cảnh giới gió vừa động thì tâm của chúng ta lập tức liền nổi sóng rồi. Nếu bạn không tin, bạn bước vào cửa gặp phải một người vô duyên vô cớ mắng bạn mấy câu, bạn lập tức nổi giận ngay. Tâm của bạn đã động rồi, không chịu nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài, không chịu nổi thử thách. Vì sao vậy? Nói thật ra Phật nói những lý này chúng ta nghe xong giống như hiểu rồi, mà chưa có thật sự hiểu. Nếu như thật sự hiểu được rồi, bạn sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tâm của bạn nhất định là bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không bị ngoại cảnh làm dao động. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Đạo lý rất đơn giản, đều ở trong Kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thì còn có gì để động tâm, động ý nghĩ chứ? Hết rồi. Biết được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, biết được tất cả pháp duyên khởi tánh không, hoàn toàn không thể được. Bất luận là cảnh giới gì, biến đổi lớn đi nữa, họ nhìn thấy cũng như như bất động. Trời long đất lở, họ nhìn thấy cũng như không có việc gì, chẳng có gì. Đây là đích thực từ trên tướng nhìn thấy tánh, từ trên sự nhìn thấy lý. Cho nên loại công phu này ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là tánh định. Họ không phải do tu mà có. Định không phải do tu, định do tu không thể tin cậy được. Đây gọi là tự tánh vốn định, là giống như định mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Nó là thuộc về tự tánh vốn định, quyết định không bị cảnh giới hư vọng làm dao động. Xin mời xem câu này dưới đây. Tuyệt đại chi tánh, diệt vị thường ly, đối đại chi tướng nhi độc tồn. Câu phía trước hiểu rõ rồi thì câu này dễ hiểu. Tánh với tướng là một thể, sự với lý là một thể, quyết định không phải hai sự việc. Tánh không thể lìa khỏi tướng mà tồn tại riêng được, là cũng như tướng không thể lìa khỏi tánh mà có riêng được. Hai cái quan hệ là một, không phải hai, là hai mặt của một thể. Thị cố dương ư nhật thường, nhất thiết đối đãi chi sự tướng thượng. Tuy vô phương tùy duyên nhi hành, khước bất khả tùy duyên nhi chuyển. Mấy câu nói này dưới đây là bí quyết tu hành ở trong đời sống của chúng ta. Nếu như bạn biết rồi, thế thì khả năng của bạn thật sự không nhỏ rồi. Đời sống của bạn liền thay đổi ngay. Sự thay đổi này không phải sự thay đổi nhỏ, là từ trên đời sống phàm phu biến đổi thành đời sống của Phật Bồ Tát. Thế liền được đại tự tại. Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, không có pháp nào không phải đối lập nhau. Những gì mắt thấy, những gì tai nghe, thậm chí là những gì trong tâm bạn suy nghĩ, những gì bạn nghĩ, có năng nghĩ, có sở nghĩ, những gì bạn thấy, có năng thấy, có sở thấy, những gì bạn nghe, có năng nghe, có sở nghe, thấy là đối lập nhau, toàn là pháp đối đãi. Chỗ này dạy chúng ta dụng công. Làm thế nào có thể tùy duyên ở trong tất cả pháp đối đãi vậy? Bên dưới chính là bất biến. Khước bất khả tùy duyên nhi chuyển, ý nghĩa chính là bất biến. Có thể tùy duyên nhưng mà không được biến. Biến liền hỏng ngay. Cái bất biến đó là cái gì bất biến vậy? Phải biết tâm thanh tịnh bình đẳng bất biến. Cái thứ này không được biến. Chúng ta nương theo cái nghĩa kinh này để nói tướng có thể tùy duyên, sự có thể tùy duyên. Ở trong tùy duyên bất biến tự tánh, chúng ta liền thành công ngay. Nói thật ra chư Phật Bồ Tát sống chung với nhau cùng chúng ta có gì khác nhau vậy? Họ chính là cái khả năng này. Tùy duyên bất biến. Câu nói này tôi ở trong các buổi giảng đem nó nói thành 4 câu. Tùy duyên bất biến là dạy Bồ Tát chúng ta nên học. Chúng ta nhất định phải tùy duyên. Ở trong tùy duyên tu cái gì vậy? Tu bất biến. Bất biến nói đơn giản là không phân biệt, không chấp trước. Học cái này, ở trong tùy duyên học không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Có thể đến trình độ không khởi tâm, không động niệm, đó là giai đoạn cao rồi. Mới đầu bắt tay làm, bắt tay làm từ không phân biệt, không chấp trước. Nếu như có thể đến mức không khởi tâm, không động niệm, thế thì bạn đạt đến tam muội rồi. Bạn đã có công phu tương đối khá rồi. Cái này phải thật làm. Đây gọi là chân tu. Đây không phải là giả bộ làm dáng, là công phu chân thật. Đây là hạnh Bồ Tát. Loại thứ hai, người tái lai. Phật và Đại Bồ Tát lái ngược thuyền từ tái lai. Các ngài là bất biến, tùy duyên. Họ đã bất biến rồi, cho nên bất biến tùy duyên là lái ngược thuyền từ. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chúng ta, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất hiện ở cái thế gian này của chúng ta. Ngài là bất biến tùy duyên. Công phu bất biến đã đến nơi rồi. Chúng ta hiện nay ở trong tùy duyên học bất biến. Người ta là đã bất biến tùy duyên. Giống như Ngài Ấn Quang Đại Sư, chúng ta rất nhiều người đều biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai. Người ta cũng là bất biến đến tùy duyên. Ở trong các tổ sư đời Đức Trung Quốc có không ít người để lộ thân phận là cổ Phật tái lai. Chúng ta ở trong truyện ký xem thấy đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật tái lai, phó đại sĩ Triều Đường là cư sĩ tại gia là Bồ Tát Di Lặc tái lai. Thì hiện thân Phật người tại gia, hàng sơn thập đắc là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiện tái lai, hòa thượng Phong Can cũng là A Di Đà Phật tái lai. Những người tái lai này bất biến tùy duyên là người tái lai. Còn có hai loại A La Hán tiểu thừa cùng với Bích Chi Phật, chúng ta gọi họ là tiểu thừa. Loại người này bất biến, không tùy duyên, họ không đến nhân gian, không tiếp xúc với các bạn. Bất biến không tùy duyên. Một loại khác nữa là phàm phu chúng ta, tùy duyên biến đổi theo. Cho nên tôi đem cái câu này nói thành bốn câu. Cái cách nói này của tôi các bạn rất dễ hiểu. Phật Bồ Tát La Hán phàm phu rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Bạn đã hiểu rõ rồi. Mặc áo giống nhau, ăn cơm giống nhau, làm việc cũng như nhau, không có gì khác, chỉ là tùy duyên bất biến khác nhau. Cái này thì không giống nhau. Cái chỗ này dạy cho chúng ta hay, vì chúng ta tùy duyên bất biến. Đây là dạy Pháp Bồ Tát, chúng ta cần phải nên học tập. Tùy vô phương tùy duyên nhi hành, khước bất khả tùy duyên nhi chuyển. Đây chính là tùy duyên bất biến. Duyên ưng liễu giả, đắc cơ tiện liễu, bất giữ kiểu triền. Giữa người với người với nhau, đây là nêu thí dụ nói với bạn. Quả thật càng nói càng phi tế. Giữa người với người với nhau, phàm là có quan hệ. Quan hệ gì vậy? Gặp mặt nhau chào hỏi, mỉm cười gì cũng là quan hệ. Cái quan hệ này là cạn. Quan hệ sâu thì biến thành người một nhà, biến thành cha con, người thân quyến thuộc. Duyên rất phức tạp, vô cùng phức tạp, đếm không hết, cũng không thể là kể hết. Phật vì mọi người giảng kinh thuyết pháp, đành phải đem nhân duyên phức tạp quy nạp, quy nạp thành bốn loại lớn. Phức tạp đi nữa cũng không ngoài bốn loại lớn này. Bốn loại lớn này là gì vậy? Là báo ân. Như vậy quan hệ của các bạn vô cùng tốt, vô cùng hữu hảo. Vì sao vậy? Có ân nghĩa ở trong đó, là đến báo ân, báo oán. Như thế quan hệ của các bạn sẽ ở vào tình trạng vô cùng không tốt. Oan gia gặp nhau, không phải oan gia thì không gặp nhau, oan gia đến rồi. Đây là báo ân báo oán. Còn có hai loại là đòi nợ và trả nợ. Tóm lại không ngoài bốn loại này. Người một nhà ở chung với nhau có bốn loại duyên. Bạn bè thân thích cũng là bốn loại duyên này. Chỉ là ở trong bốn loại duyên này có thân, có sơ, có gần, có xa. Cho nên bạn đi ở trên đường, ở nước ngoài là thường có. Người Trung Quốc không có cái thói quen này. Người nước ngoài gặp nhau không quen biết cũng chào hỏi với bạn, gật đầu, đó cũng là duyên. Người Trung Quốc dường như không có cái thói quen này. Không quen biết thì là mặc kệ, cũng không cần quan tâm. Đây đều là duyên. Duyên cần phải dứt. Thí dụ bạn gặp phải một người đòi nợ, đòi nợ phải trả cho họ. Chúng ta hiện tại mượn tiền của người ta, đương nhiên đến lúc phải trả cho họ. Nhưng mà có một số nợ là của đời trước, của đời quá khứ chúng ta không biết. Số tiền này hoặc giả là vô duyên vô cớ bị người ta lấy mất rồi, hoặc giả là bị người ta lừa gạt mất, hoặc là trong một loại hoàn cảnh nào đó người ta cưỡng lấy đoạt mất, chúng ta cũng không thể lấy lại được. Thấy đều có duyên. Là ngay cả kẻ trộm cắp đó lấy trộm tài vật của bạn cũng là duyên. Tại vì sao họ không trộm của hàng xóm mà trộm của bạn? Bạn phải biết người hàng xóm đó không thiếu nợ họ, đời trước không thiếu họ, họ sẽ không đi trộm của người đó. Họ đến trộm của ta, ta không học Phật nên không biết. Học Phật rồi mới biết cái nợ này nhất rồi. Họ trộm đi rồi thì thôi, không cần đi trình báo. Nợ đến đây là kết sổ rồi. Cái này tốt. Bạn phải hiểu thật sự, bạn không hiểu không được. Nói tóm lại, không phải ta thiếu họ thì họ thiếu ta. Ta không có thiếu họ, họ trộm đi rồi thì đời sau họ thiếu ta. Đời sau thiếu ta làm thế nào cũng xóa bỏ hết, ta cũng không cần nữa. Thế đến đời sau ta còn đi trộm của họ nữa sao? Đời sau ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật rồi, không cần nữa. Đây chính là nói duyên ưng liễu giả, đắc cơ tiện liễu. Đây là nêu một cái thí dụ, không cần phải dây dưa nữa. Từ cái thí dụ này các vị cần có thể thể hội được đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Cho nên người học Phật rất rộng lòng, rất tự tại. Vậy thì xong rồi, không còn vướng mắc nhau nữa. Một khi vướng mắc thì không bao giờ dứt. Cái phiền phức đó mới lớn, đời đời kiếp kiếp cứ vướng mắc. Đây là ngu si, đây không phải là trí huệ. Người trí huệ quả quyết dứt khoát, không còn làm cái việc phiền phức này nữa. Duyên ưng kết giả, việc vô phương kết, đảng bất phan duyên. Kết duyên đặc biệt là Phật dạy Bồ Tát. Bồ Tát cần kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Bạn không kết pháp duyên, bạn sao có thể độ chúng sanh chứ? Duyên nên kết, không ngăn cản kết, nhưng mà không nên phan duyên. Sao gọi là phan duyên? Chúng tôi dùng cách nói rất rõ ràng, đơn giản nhất để nói với các vị. Ở trong kết duyên có tình cảm là phan duyên rồi, cái này không tốt. Ở trong kết duyên là trí huệ, là lý trí, cái này là đúng. Vì sao vậy? Đằng sau không có phiền phức, không có vướng mắc. Có cái tình ở trong đó liền có vướng mắc, trí ở trong đó thì không có vướng mắc. Cho nên chúng ta cần khuyến khích đồng tu học Phật nên kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, đem Phật pháp giới thiệu cho họ, đem những phương pháp đoạn ác tu thiện giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Giới thiệu là được rồi, không nên đi thiết lập quan hệ. Giới thiệu thì xong rồi, như vậy thì tốt. Phần trước nói đến tất cả tùy duyên, không đi phan duyên. Đoạn này hay, đoạn này thật sự là dạy chúng ta ở trong đời sống thường ngày học Phật phải trải qua cuộc sống như thế nào, sống như thế nào. Vô cùng cụ thể, vô cùng hữu dụng. Nhị lục thời trung, quả năng như thị cần cần quán chiếu, mật mật khám nghiệm, tâm bả đắc định, khước lập đắc lao, bất vi tướng sở phòng, nhi mẫn tướng nhập thể hỷ. Chúng ta xem mấy câu này. Phần trước đem phương pháp dạy cho chúng ta, nên chăm chỉ mà làm, chăm chỉ mà làm. Nhị lục thời trung chính là nói không gián đoạn. Trung Quốc vào thời xưa dùng đơn vị thời gian, ngày đêm là 12 giờ. Hiện nay thông thường đoán số thì vẫn dùng ngày giờ cũ của Trung Hoa, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi. Đoán số xếp bát tự vẫn là theo cái này, vẫn là dùng cái này. Một giờ Trung Hoa chúng ta là 2 giờ hiện nay. 2 giờ hiện nay là 1 giờ của chúng ta. Đơn vị thời gian hiện nay của chúng ta là tiếng đồng hồ. Người nước ngoài không gọi là tiếng đồng hồ, không có cái ý nghĩa tiếng đồng hồ này. Người Trung Hoa chúng ta gọi là tiếng đồng hồ, nhỏ hơn một lần so với giờ trước đây của Trung Hoa chúng ta. Hiện nay dùng 24 giờ đồng hồ. Nhị lục chính là ban ngày sáu thời, ban đêm sáu thời, ngày đêm không gián đoạn. Cách công phu phải làm như vậy. Người hiện nay dụng công là rất khó khăn. Bạn xem vào thời xưa, chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, Phật năm xưa còn tại thế, những người theo học Phật cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật này, Phật quy định với họ mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ đồng hồ. Buổi tối 10 giờ đi ngủ, 2 giờ sáng là phải thức dậy, là phải dụng công làm việc rồi. Cho nên họ thật sự có thể làm được, không gián đoạn. Thời gian ngủ ít không phải rất dài, bởi vì ngủ là hôn trầm, công phu bạn ngắt quãng, gián đoạn rồi. Người xuất gia vào lúc đó ngủ Phật hoàn toàn, không có hạn chế. Nhưng mà tuyệt đại đa số là bất đảo đơn, là họ không nằm xuống để ngủ, mà là ngồi thiền. Ngủ cũng ngồi thiền, ngồi ở đó ngủ dễ dàng cảnh giác. Nằm xuống ngủ sẽ ngủ rất say, không dễ cảnh giác. Vào thời xưa dùng cái phương pháp này khích lệ mình, hy vọng làm được công phu không gián đoạn. Đây là chúng ta gọi là khổ hạnh.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.